Có một câu hỏi rất nhanh để tôi hỏi xem có ở đây có ai thông minh không ạ? Vâng, vâng, hỏi chị đấy. Vâng, đấy, hỏi chị. Vâng, đấy. Mà ông đến để đọc lại câu này nè. Vừa tôi hỏi anh chị ạ. Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi đọc câu tiếp nha, tôi mới hỏi nha. Mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi. Câu hỏi, có gì mâu thuẫn không? Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi, có cái gì mâu thuẫn? Có ai thấy chưa? Ai thấy được giơ tay ạ?
Thưa cha, ở đây Chúa Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa, tức là một đấng vô cùng tuyệt đối.
Vâng, vâng, được rồi. Vâng, có ai tìm thấy gì khác? Nó hỏi có cái gì mâu thuẫn, nghe vậy bố cho kỳ vậy đó. Mình phải nhạy cảm nhé.
Đức Giê-xu là đấng thánh, mà ma quỷ lại là thần, cũng là...
Thưa cha, có sự mâu thuẫn là không có can gì đến ông mà tại sao ông tiêu diệt chúng tôi?
Dạ, con thấy rằng là nói rằng là tôi biết nhưng mà lại nói là không can gì.
Dạ thưa cha, câu chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi, vừa được xác định vừa là câu hỏi.
Dạ thưa cha, cái mâu thuẫn ở đây đó là ở ngay câu đầu, cái người anh chàng này đã la lên là ông Giê-xu Nazareth, gọi đích danh tên của Đức Giê-xu, mà sau đó lại nói là ông ta biết ông Đức Giê-xu là ai rồi.
Thưa cha, con thấy là mâu thuẫn là chỗ mà quỷ mà lại gọi được gọi là thần ô ế, gọi là thần.
Chỗ này không thấy nói gì hết ta. Đọc thấy một người hơi có trí tuệ một tí thì đều thấy là ủa cái này, hai cái này sao kỳ vậy ta, không thấy gì đó. Trời ơi, ôi như vậy sao mà học văn được. Rồi.
Thưa cha, con thấy mâu thuẫn là Chúa Giê-xu chưa làm gì nó mà nó đã la lên là ông đến tiêu diệt thôi.
Không có hai chữ trong đó nó mâu thuẫn chứ không phải là chuyện ạ. Rồi, ô, không có ai hết. Nếu mà tôi đọc tôi nhấn mạnh cái là tự nhiên thầy đều thấy à. Ủa sao cái chuyện dễ như vậy mà không ai thấy? Nè, chờ đọc vậy mà không thấy này, nghe nè. Tôi nhấn cái là thôi là tự nhiên là ai cũng trả lời, ai cũng thấy. Ủa sao kỳ vậy ta, đúng không nào? Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi biết ông là ai rồi. Đó vậy. Như vậy nhất thế là ông nói ra chuyện chúng tôi, cái tên quỷ ở trong cái anh chàng này nó bảo nó là chúng tôi, tức là đông lắm mày nghe, hơi bị đông á, đúng không? Đông rồi, đông rồi, nó nói là chúng tôi mắc gì đâu mà ông tiêu diệt chúng tôi. Sao nó nói tôi biết ông, lại là số ít đó, đúng không? Nếu mà nó là chúng tôi biết ông thì là ơ quá này, không, tôi biết ông rồi. Đấy, anh em cũng hay đấy, một chi tiết bé như vậy. Như vậy anh chị em thấy là cái anh quỷ này, anh này anh bị quỷ ám, mà hóa ra có thể là đông quỷ ám chứ không phải một người. Rồi có lúc anh nói chúng tôi, cái lúc anh nói tôi, thôi xong rồi, không quan trọng. Vâng, thế thì để cho anh chị em thấy cái nhận xét nó nhỏ như vậy á, nhưng mà phải đọc tinh tế thì thấy. Vâng, nhưng mà không sao. Chuyện chúng tôi thì mà ông đến tiêu diệt chúng tôi. Đã, tiêu diệt. Tôi biết ông là ai rồi. Thì tôi biết ông là ai rồi, thì nhiên ông là Giê-xu Nazareth thì tôi biết ông là ai rồi. Nhưng ở đây anh ta trả lời ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy. Anh chị em thấy như vậy, nguyên câu 24 để tôi hỏi cái câu hỏi của tôi thế nào. Tại sao thần ô uế lại run sợ trước Đức Giê-xu mà kêu lên như vậy? Thôi giờ anh chị em thử trả lời cái này, mỗi người trả lời sao ai cũng trả lời được hết mà cũng hay, cũng đúng hết. Vâng, tại sao ma quỷ lại run lên dựa vào câu mà chúng ta mới đọc đó, thì tại sao ma quỷ lại sợ như vậy? Tôi thích nghe nhiều câu, câu nào chắc bây giờ cũng đúng hết, câu vừa rồi là các anh chị không trả lời được.
Tại vì ma quỷ sợ Đức Giê-xu đến tiêu diệt.
Đúng rồi, vâng, vì anh cảm thấy là anh biết Đức Giê-xu có khả năng tiêu diệt anh. Vâng, chính xác ạ. Có ai trả lời khác không? Cái chuyện đó thì dĩ nhiên rồi.
Dạ, cũng là từ tiêu diệt, nhưng mà cái con nghĩ đó là khi mà Chúa Giê-xu bắt đầu công cuộc rao giảng của người thì đó là phép lạ trừ quỷ này, và đó là mở đầu cho việc người loan báo về nước Thiên Chúa. Mà khi nước Thiên Chúa ngự tới có nghĩa là người sẽ tiêu diệt cái nước của Satan, chung là ma quỷ.
Vâng, đúng rồi. Vâng, tức là cái cảm thấy Đức Giêsu đến đem theo nước của Ngài, và nước này làm cho nước của Satan cảm thấy bị đe dọa. Cảm ơn, được rồi. Vâng. Đây đấy, đấy, mời chị trả lời có gì sẽ nói ông thục.
Ô uế và thánh thiện là không có đi, không có thể đội trời chung, không có thể đi đôi.
Không có đội trời chung, tức là ý muốn nói thế nào ạ?
Một là tội lỗi, hai là thánh thiện, thành ra hai cái nó sẽ vâng. Tiệt một cái. À,
vâng, tôi cũng đồng ý với cái này. Anh chị em thấy là cái anh thần này, cái anh này bị là bị thần gì nhập ạ? Thần gì? Ôi là sự dơ dáy. Và khi anh ta tuyên xưng rằng tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa, chữ thánh thiện thì dĩ nhiên thánh thiện thì không phải là ngược với ôi đâu. Ngược với ôi là gì? Chị thấy ngược với ôi là gì ạ? Đúng rồi, ngược với ôi là trong sạch, chứ nó không ngược với sự thánh thiện. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng thấy rằng Đức Giêsu ở đây, khi ma quỷ thấy rằng Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa thì nó cảm thấy rằng là bị đe dọa. Vâng, câu số 5 trong Cựu Ước, tôi có viết một số chỗ sai đấy, tôi đã xin điều chỉnh lại. Trong Cựu Ước Thiên Chúa được gọi là đấng thánh, anh chị em thấy không? Thí dụ như trong ở đây có ai trả lời được không? Trong thánh lễ có khi nào chúng ta gọi Chúa là đấng thánh không nhỉ? Vâng, thánh, Thiên Chúa ba lần thánh. Vâng, ba lần thánh có nghĩa là thánh ghê, thánh nhiều lắm đấy, thì nên người ta phải nhắc lại ba lần. Thế thì Thiên Chúa được gọi là đấng thánh, ở đây tôi có trích dẫn mà có thể tôi đã viết không đúng đó. Thứ nhất là chương gióp chương 6 câu 10, anh chị em có thấy không? Chị có viết cái câu đó ra không?
Ít ra tôi còn được niềm an ủi này, còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết. Lời của đấng thánh tôi không hề quên lãng.
Đúng rồi, đấy, lời của đấng thánh tức là Đức Chúa chính là đấng thánh. Vâng. Ở đây còn một điều nữa, anh chị em có ai muốn mở Thánh Vịnh chương 22, lúc trước để chương câu 3, mà thật ra câu 3 câu 4 là nó cách xếp câu thôi. Chương 22 câu 4 thì anh chị em đọc, anh chị em ở cái này không có đâu ạ. Anh chị em không có thấy được chữ đấng thánh đâu. Mà anh phải, có không?
Có
hả?
Đẹp thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Israel là Ngài.
Mà đâu có chữ đấng thánh
gì
đâu.
Holy One nè.
Không, nhưng mà lúc dịch tiếng Việt thì lại không dịch như thế nữa. Đấy, tiếng Việt, anh chị em thấy cái bản dịch tiếng Việt, phải nhìn thấy cái ghi chú ở dưới đó, thì mới đề là đấng thánh thôi. Chứ còn bản dịch thì lại dịch như thế là mất chữ đấng thánh. Vâng, nguyên văn của chương 22 câu 22, Thánh Vịnh 22 câu 4 là gì? Chính Chúa là đấng thánh. Đấy, chính Chúa là đấng thánh, thì cái câu mà nguyên bản này lại không dịch như vậy. Bây giờ còn Isaiah, ở đây có ai mà mở cho tôi Isaiah chương 1 câu 4 ạ? Xin sửa lại, chương 1 câu 4. À đây, anh có dạy mở Isaiah chương 1 câu 4 thì anh sẽ thấy có chữ rất là rõ về đấng thánh.
Khốn thay, dân tộc phạm tội, dân chồng chất lỗi lầm, giống nòi gian ác, lũ con hư hỏng, chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel mà quay lưng đi.
Chúng đã bỏ Đức Chúa, đấy là dân Israel ấy. Chúng đã bỏ Đức Chúa, đã khinh Đức Thánh của Israel. Vậy Đức Thánh của Israel chính là ai? Là Đức Chúa đó, là Đức Chúa. Thành ra Đức Chúa ở đây được gọi là Đức Thánh của Israel. Thôi, như vậy là anh chị em thấy trong Cựu Ước Thiên Chúa vẫn được gọi là Đấng Thánh. Thế thì bây giờ ở đây ma quỷ nói Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ma quỷ gọi Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Anh chị em còn nhớ tôi có một lần nói với anh chị em rồi, là đối với người Do Thái đó, thánh có nghĩa là gì? Anh chị em có ai còn nhớ không nhỉ? Có ai còn nhớ không ạ? Thánh là gì ạ?
Thánh có nghĩa là dành riêng cho.
Vâng, vậy là đấng thánh của Thiên Chúa có nghĩa là người thế nào thì gọi là đấng thánh của Thiên Chúa?
Đấng dành riêng cho Thiên Chúa.
Dành riêng Thiên Chúa để làm gì? Nếu một người dành riêng thì để làm gì cho Chúa?
Để thờ phượng Chúa.
Vâng, ở đây là để phục vụ Thiên Chúa. Khi mà ở đây ma quỷ nói Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, có nghĩa Đức Giêsu là người dành riêng, là người dành riêng, là khí cụ để phục vụ Thiên Chúa. Thánh, như anh chị em nhớ cái chữ vừa rồi quan trọng, thánh có nghĩa là được dành riêng để hoàn toàn cho Thiên Chúa. Khi một năm nay là năm mà các tu sĩ, anh chị em biết là gọi là năm thánh hiến, là năm để cầu nguyện đặc biệt cho các tu sĩ, thì các tu sĩ là người thánh hiến. Thánh hiến là gì? Thánh hiến là gì ạ? Là gì ạ?
Những người dâng mình cho Chúa.
À vâng, được dành riêng cho Chúa. Được dành riêng cho Chúa. Và như thế, tôi hỏi anh cụ một câu xem cụ có thích trả lời câu này. Dành riêng cho Chúa thì dành riêng cái gì cho Chúa ạ?
Cả cuộc đời và tinh thần của mình.
Tinh thần này, cuộc đời này, còn cái gì nữa?
Thì cũng như là Chúa đã phán là phải thờ phượng Chúa hết linh hồn, trí khôn.
Hết gì nữa? Hết linh hồn, trí khôn, cuộc đời, còn cái gì nữa? Vẫn còn thiếu một cái. Vâng, thành ra đang chờ cái đấy. Vâng, thế ở đây, vâng, thế được rồi. Ở đây có, lúc nãy tôi có nghe một người nói đúng mà không biết đang ngồi đang ở đâu ạ. Tức là dành cái gì nữa? Là gì ạ?
Thể xác.
Vâng, đúng, đúng như thế ạ. Tôi thích cái câu của chị lắm đấy. Câu của chị là quan trọng lắm. Có những người cứ nói chuyện tôi, cứ nói chuyện là dâng tinh linh hồn, rồi dâng cái gì, dâng trái tim, mà quên là cả thân xác của mình cũng được dành riêng cho Chúa. Thành ra khi một người đi theo Chúa thì không phải chỉ có tinh thần, rồi trái tim, rồi linh hồn, rồi tự do, mà cả thân xác cũng được dâng cho Chúa. Và như thế ở đây, anh chị em thấy, đấy thì đang nói về đấng thánh. Thánh là người, và như vậy đời sống thánh hiến là cái con người ấy được dành riêng cho Chúa. Và như thế, và như thế ai mà đụng vào người đấy là đụng vào Chúa đấy. Bởi vì Chúa bảo của cái này dành riêng cho tôi, sao mấy anh rờ vô làm chi vậy ta? Đấy, đúng không nào? Đấy, tức là rờ được. Và chính cái người mà thánh hiến ấy, mà hay khi chị thánh hiến cho Chúa rồi, sau đó chị lại thánh hiến cho người khác, à cái đó không được anh ạ. Cái đó không được, bởi vì Chúa sẽ ghen chứ. Ủa sao cái này nó kỳ ghê, nó thánh hiến cho tôi rồi nó lại đi như thế. Và như thế anh chị em mới hiểu được rằng cái nỗi đau của Đức Giêsu. Đức Giêsu khi hiện ra cho bà Margarita Alacoque về thánh tâm thì Đức Giêsu luôn luôn nói là tôi đau bởi vì những người bạn của tôi họ bất trung. Như anh, nếu mà anh chị em đi ngoài đường á, có một cái anh nào vớ vẩn ngoài đường nó chửi chị bảo không sao anh, không biết, nó đâu biết thì mình chị không có đau ạ. Nhưng mà nếu cái người mà nói như thế mà lại là người quen biết của chị hay trong nhà của chị, chuyện nó khác hẳn. Và nhất là cái người đấy lại là bạn thân của chị, chị bảo cái này thua rồi, cái này là coi như không được. Đấy, chính vì thế nên cái nỗi đau của cái của Đức Giêsu đối mà có lẽ nếu mà anh chị em, tôi cứ hay nghĩ nếu mà chúng ta ở đây không bao giờ được làm Chúa, chứ mà chúng ta mà làm Chúa một ngày chắc chúng ta chết mất đấy chị. Bởi vì chúng ta không thể chịu đựng được là người ta có thể hứa như thế và cuối cùng không sống như thế. Đấy, người ta và chính vì thế nên bất cứ ai mà sống đời thánh hiến mà hoàn toàn thực sự hiến cho Chúa thì người thì chính Chúa sẽ hiến mình cho người ấy. Nếu ai dành riêng cho Chúa, Chúa sẽ dành riêng mình, dành riêng Chúa cho người ấy. Cái đó là chắc chắn, cái đó là chắc chắn. Còn anh nào muốn đi hàng hai thì tùy đấy. Nhưng mà không bao giờ có được cái ơn đấy. Cái ơn đó là một ơn rất đặc biệt, chỉ dành cho người đi một đường thôi. Vâng, thưa anh chị em, như vậy anh chị em nhớ chữ thánh nhé. Thánh là dành riêng. Mà anh chị em rất dễ nhớ, khăn thánh. Khăn thánh không thể đem ra lau mũi được hả? Khăn thánh thì không thể lau mũi được, khăn thánh là khăn thánh. Hiểu không nào? Để là để trên bàn thờ, hiểu không nào? Chén thánh không thể đem ra uống rượu ngoài được, nhậu nhẹt được. Bàn thánh cũng vậy, bàn thánh, chén thánh. Thế là thế khác. Tôi có nên kể cho anh chị em nghe cái tội sáng nay của tôi không? Tôi có một tội. Thôi tôi kể như thế để cho anh chị em biết tôi già như thế mà tôi vẫn có thể vấp một tội như thế. Tức là cụ thể như thế này. Hồi sáng nhà tôi có một cha làm lễ. Cha ấy không đeo kính, mắt kém, nên đọc cái cuốn sách ở trên bàn thờ hơi bị thấp và phải cúm khòm xuống để đọc chữ vì không thấy. Tôi thấy tội quá. Và anh chị em biết tôi đã lấy cuốn sách bài đọc á, có đúng không nào? Cuốn sách bài đọc á, tôi lấy cuốn đấy tôi toan tính là kê lên, đúng không nào, để dưới kê lên, kê lên để cao lên thế nào có gì đâu, đúng không nào. Chị thấy như vậy là tôi cũng lịch sự quá đấy chứ, đấy mà cũng là đạo, cũng là bác ái. Và trai bảo không, không được, không được. Rồi sau lễ trai nó nhỏ với tôi, em ơi không được làm, ai lại đi lấy lời Chúa mà kê như thế. Không hiểu Chúa ơi. Thôi biểu đúng rồi, đúng rồi. Ai là em lại đi lấy lời Chúa mà em lại làm cái bật kê cho anh đọc như thế thì chết thật đấy. Thấy không? Đấy mà tôi đấy anh chị ơi, thánh là chuyện của thánh à. Đấy. Thành ra nhưng mà phải nói liền câu trước khi qua câu khác để anh chị em biết, Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa, là cái người được dành riêng cho Thiên Chúa, và như thế. Như thế không phải chỉ Đức Giêsu mới là đấng thánh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta khi chịu phép rửa, chúng ta đều thuộc về Chúa. Và tất cả chúng ta đều là thánh. Và như thế lúc nãy chị có một chị đã trả lời quá dễ thương. Chị nói rằng, này, thánh hiện là nó ngược với ô uế, cha có biết không? Đúng, chị nói đúng. Và chính vì thế nên bất cứ khi nào chúng ta làm cho mình trở nên ô uế là chúng ta đi ngược với sự thánh thiện mà chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta tự là thánh ạ. Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được chịu phép rửa, chúng ta đụng chạm đến Chúa mỗi ngày bằng cớ là chúng ta đã rước lễ, rước Chúa, tất cả là chuyện là thánh. Và cả con người chúng ta là thánh, chứ không phải thánh là chuyện của những người đi tu, mà không phải là chuyện của Đức Giêsu mới là đấng thánh, chính chúng ta cũng là thánh. Vâng, anh em hãy nên thánh vì ta là đấng thánh, Thiên Chúa trong Cựu Ước cũng nói như thế. Anh em hãy là thánh bởi vì tôi là thánh này. Tôi là Đức Chúa, tôi là thánh, anh em cũng phải là thánh. Và Đức Chúa trong Cựu Ước đã nói với người Do Thái như thế. Thành ra cái dễ quá, dân Do Thái được thường được gọi là dân gì? Dân thánh. Dân thánh, dân thánh à, am segula, dân riêng của chị, của chị là dân riêng, dân riêng và dân thánh của Chúa. Thuộc về một đấng thánh nên mình cũng là đấng thánh. Và bây giờ anh chị em mới hiểu chuyện ghê gớm này. Chúng ta tất cả là đấng thánh, và bất cứ khi nào chúng ta phạm tội, chúng ta đều phạm tội chống lại chính mình. Chúng ta cứ tưởng là phạm tội vì chúng ta đụng đến Chúa, phạm đến Chúa, phạm đến chị này, không, phạm đến chính mình. Bởi vì khi chúng ta phạm tội là chúng ta phá vỡ cái việc thuộc về Chúa ở nơi chúng ta. Vâng, thế thì anh chị em thấy thôi, mình bỏ qua câu 5 nhé. Đấng thánh của Thiên Chúa có nghĩa Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa dành riêng, là người được Thiên Chúa dành riêng để làm một việc cho Thiên Chúa. Và Đức Giêsu là đấng thánh nên Ngài có cái hành, có thể hành động với uy quyền của Thiên Chúa. Tôi nhắc anh chị em cái tin mừng này, nếu anh chị em giữ, anh chị em giữ được sự thuộc chọn về Chúa, nếu anh chị em đừng để tội lỗi làm ô uế mình, thì anh chị em sẽ làm được nhiều chuyện kinh khủng, kinh khủng. Anh chị em sẽ làm được nhiều nhiều phép lạ, những điều đặc biệt. Anh chị em hỏi tôi tại sao là đặc biệt? Bởi vì anh chị em thuộc về Chúa. Khi một người thuộc về Chúa thì người đó có cái điều mà Đức Giêsu đang có, đó là uy quyền, uy quyền trong cả lời nói, trong cả hành động. Nếu trong phòng này mà anh chị em ở đây giả như thế, mà có bà Teresa Canquita mà đứng giữa phòng này, anh chị em mới biết, ủa sao bà sơ, bà ấy già dữ vậy, mà tìm bà ấy đây có vấn đề, mà bà ấy học đâu có cao ghê gớm gì, mà bà ở đây, mà sao nơi bà ấy toát ra một sức mạnh ghê gớm như vậy. Bất cứ ai gặp bà là thấy lạnh người liền, tức là nghĩa là hoàn toàn là cảm thấy có một cái gì kinh khủng, mà bà ấy làm những điều rất đơn giản mà mình hoàn toàn bị thu hút, mình không có thể nào mà tránh khỏi cái thu hút đấy được. Đấy, tự con người, khi một con người hoàn toàn thuộc về Chúa thì người đó tự dừng có sức hút, tự dừng có sức mạnh. Mà anh chị em, sức mạnh ở đâu ra? Chúa ở nơi người đó. Người đó thuộc về Chúa, lúc nãy tôi đã nói một câu kinh khủng, bất cứ ai thuộc về Chúa thì Chúa thuộc về người ấy. Bất cứ ai trao chọn mình cho Chúa thì Chúa nói rằng, à, anh dễ thương, anh quảng đại, tôi cũng sẽ trao chọn cho anh. Anh đối xử với tôi thế nào, tôi đối xử với anh y như vậy. Vâng, thì câu số 6 ạ. Trong câu số 6 thì như thế này, trong phúc âm Marco, Đức Giêsu cấm quỷ không được tiết lộ danh tính của mình cho ai. Tại sao Đức Giêsu lại cấm không cho quỷ tiết lộ danh tính của mình, của Đức Giêsu? Đức Giêsu luôn luôn là, anh chị em thử, xin đọc nhanh, anh đọc nhanh 1:25, Marco 1:25.
Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó, cầm đi, hãy xuất khỏi người này.
Vâng, 1:34 ạ. Vâng. 1:34 luôn ạ. Vâng.
Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai.
Chúng biết người là ai mà không cho quỷ nói. Chị 3:12. Chương 3:12.
Nhưng người cấm ngạp chúng không được tiết lộ người là ai.
Như vậy thôi, như vậy là rõ ràng. Đặc tính trong mắt cô là Đức Giêsu luôn luôn cấm quỷ, không được nói cho biết người là ai. Thế câu hỏi của tôi này, tại sao Đức Giêsu lại làm như vậy? Có ai cho tôi những câu trả lời không ạ? Tại sao Đức Giêsu lại cấm như thế? Ai nói cũng đúng hết á. Vâng, rồi.
Vậy thưa cha, cái câu này con suy nghĩ từ sáng cho tới giờ.
Từ sáng giờ mà vẫn chưa ra.
Dạ con hiểu, nhưng mà thật sự là con không có diễn tả được cha.
Ôi ghê dữ. Hiểu rồi, cứ nói thế, nói phải tập nói. Không sao đâu.
Theo con nghĩ, việc mà Chúa cấm quỷ không có nói ra danh tính của Ngài là bởi vì Ngài không muốn cái việc đó xuất phát từ một cái nơi ô uế.
Nghe cũng hay đấy. Tôi có vẻ thích câu này đấy. Chúa không thích là người ta biết Chúa nhờ cái sự ô uế. Chứ mà không, cái chuyện của tôi mà mấy anh ô uế mà nói gì. Vâng, tôi xin mấy người khác nói ạ. Vâng, đấy.
Thưa cha, Chúa Giêsu cấm không cho quỷ nói biết người là ai bởi vì ngày giờ cứu độ của Chúa chưa đến.
Cũng hay đấy. Ủa sao hay vậy ta? Ngày giờ cứu độ của Chúa chưa đến thì đơn giản là chưa đến lúc ạ. Đức Giêsu nói nó chưa đến lúc. Đức Giêsu từ từ sẽ cho người ta biết ngài là ai. Vâng, mời ông ạ. Vâng.
Thưa cha, vì Chúa Giêsu không muốn cho dân chúng ngộ nhận ngài là một đấng cứu thế có uy quyền.
Không muốn cho thần chúng ngộ nhận ngài là một đấng cứu thế có uy quyền, hay đúng hơn là nếu mà quỷ nó biết ngài là đấng Mêsia, mà nếu nó nói ra cho mọi người là đấng Giêsu là đấng Mêsia thì cái chữ Mêsia có thể bị ngộ nhận ạ. Vậy vừa bởi vì đối với người Do Thái, Mêsia có nghĩa là một ông vua sẽ làm chính trị, ông vua sẽ đứng lên có vũ khí, ông vua sẽ đuổi cổ mấy người Roma, và như thế là không đúng ạ. Mà Đức Giêsu không phải là Mêsia như vậy.
Thưa cha, theo con thì Đức Giêsu gọi là cấm ma quỷ mà không tiết lộ danh tánh đó, là người cũng sợ là cái dân chúng có một cái quan niệm sai lạc về người là vâng. Sẽ là tôn người lên làm vua.
Dạ.
Nhưng mà là tại vì người cho thức ăn rồi người trừ quỷ chữa lành bệnh. Cái thứ hai nữa là cái đó là cái bí mật của Thiên Chúa. Cái con nghĩ là giờ của Chúa chưa đến. Vâng. Nên cái chưa có tỏ lộ ra cái bí mật của Thiên Chúa.
Vâng, chị trả lời là chính xác. Có hai điều chị nói. Thứ nhất là mà lúc nãy trước người trước cũng bắt đầu nói rồi, tức là có thể ma quỷ nói về Đức Giêsu thì ma quỷ biết, nhưng mà cái biết ấy lại bị sai lệch. Anh chị em có thể biết như thế nhưng mà lại không có chuẩn á. Thứ hai là chưa đến lúc, thành ra Đức Giêsu muốn cái việc mà người ta biết. Câu này quan trọng anh chị em ơi. Đó là người ta chỉ biết Đức Giêsu là ai. Câu hỏi này hay thật. Người ta chỉ, đối anh chị em biết, người ta chỉ biết Đức Giêsu là ai khi nào? Khi nào ạ? Khi nào?
Người ta chỉ biết khi Chúa Giêsu thập giá và viên đại đội trưởng tuyên xưng người này là con Thiên Chúa.
Vâng, tức là không cần phải biết đại đội trưởng, nhưng mà tôi thích cái câu trả lời là người ta chỉ biết thực sự Đức Giêsu trên thập giá. Còn nếu biết trước đó thì cứ nghĩ là Đức Giêsu sẽ là ông này ông kia, là những người quyền uy ghê gớm, đúng không nào? Những người thế này thế khác, không ạ. Chỉ trên thập giá người ta mới biết Đức Giêsu đúng là con Thiên Chúa, và ngài đã chết trong một sự vâng phục kinh khủng. Và chính trong lúc mà ngài vâng phục như thế, và người ta lúc đó mới biết rằng là con Thiên Chúa như thế, cứu độ nhân loại không phải bằng chiến thắng mà bằng thất bại. Có thể coi như vậy. Đấy, thất bại trên thập giá, một thứ thất bại. Và ngài cứu độ con người bằng đau khổ. Và như thế không thể có hiểu lầm. Không thể có hiểu lầm được. Trên thập giá làm cho người ta không thể hiểu lầm được về Đức Giêsu. Tôi cảm ơn những câu trả lời quá hay của anh chị em ấy. Thôi câu số 7 ạ. Câu số 7 nhanh nha. Đọc này. 1:25-26. Có gì lạ trong cách trừ quỷ của Đức Giêsu? Ở đây có anh chị em nào đã từng đi xem người ta trừ quỷ, từng đi xem người ta trừ quỷ thì thử xem cách trừ quỷ của Đức, cách này là cách nhá, cách trừ quỷ của Đức Giêsu có gì lạ không? Này, vâng vâng, có ai xin giơ tay ạ? Những người nào chưa nói thì rất nên nói ạ.
Nhưng Đức Giêsu quạt mạng nó, câm đi, hãy xuất khỏi người này. Đức Giêsu dùng lời quạt mạng để trừ quỷ ạ?
Dùng lời gì ạ? Lời của mắng để trừ quỷ. Vâng, đúng, nói như thế là đúng. Như vậy anh chị em thấy câu trả lời là chuẩn ở chỗ này, là cách trừ quỷ Đức Giêsu là gì? Bằng lời. Đấy. Lúc nãy ở đây có người nói là lời rồi việc, thì ở đây chúng ta nói là lời của Đức Giêsu có uy quyền, và lời đấy đưa đến một cái kết quả là có thể trừ được quỷ. Câu hỏi của tôi hơi khác một tí, có gì lạ trong cách trừ quỷ không so với cách trừ quỷ của những người khác? Đấy, ở đây anh chị em là có ai đi nhìn thấy người ta trừ quỷ bao giờ không? Chưa thấy thì sao biết được?
Cha con đi coi người ta trừ quỷ thì là
à, thế à?
Cái lúc mà trừ quỷ thì là hoặc là linh mục, hoặc là những cái người mà có cái chức năng đó, thì người ta sẽ nhân danh Chúa Giêsu Kitô ta truyền cho ngươi phải ra khỏi.
Rồi.
Nghĩa là một sự trực tiếp, gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Còn Chúa Giêsu là ra lệnh.
Rồi, hay đó, cái đó đồng ý rồi đó, tức là chính quyền. Mà có chị có ai kể xem người bên ngoài công giáo mà trừ quỷ trừ sao?
Thưa cha, thì con chính mắt con thấy là ở Cha Sơn.
Cha Sơn
thì chủ nhật cách đây cũng không lâu, khoảng chừng tháng mấy, hai tháng.
Ở đâu?
Ở chỗ 1B gần Huyền Sĩ.
Rồi, tôi biết rồi.
Dạ, thì cha chữa lành, cha chữa bệnh, xong rồi cha mới đặt tay, xức dầu. Xong cái chữa bệnh rồi, khoảng chừng cha chữa bệnh lúc 9 giờ, nhưng mà khoảng 10 giờ rưỡi là cha đặt tay. Thì trong đó thì cha đặt tay thì lần lượt giống như là đi lên rước lễ á, thì mỗi người lần lượt lên thì cha đặt tay và cha xức dầu. Thì khi có một đi lên mười mấy người, thì tới cái lúc có cái cô đó thì cổ đi lên, cổ còn trẻ lắm, khoảng hai mấy tuổi, người rất đẹp, nhưng mà đi bình thường. Lúc đó trước khi mà vô chữa lành thì bình thường, nhưng mà khi đi lên cái cha xức dầu lên cổ, cái đặt tay trở nên cái cổ la lên, hét lên, la khủng khiếp luôn, la mà cái tiếng la mà nó vọng như là một cái tiếng gì á, la lên rồi cổ giãy giụa gào thét lên, rồi mà cha vẫn để tay lên trên đầu cổ, rồi xong rồi cái bắt đầu cổ ngồi thụp xuống, cha cũng để tay xuống, rồi bắt đầu cái cổ la hét đã một hồi, rồi cái cổ khóc van xin, là xin tha. Là lúc đó khóc xin tha, thì lúc đó mà mọi người đều cùng đọc kinh, cùng với cha đọc kinh, thì cha vẫn đọc kinh. Rồi xong rồi cái chút nữa cái là cổ khóc, rồi cái cổ im, là ngồi bẹp xuống, là bắt đầu mọi người đưa cổ về chỗ ngồi.
Vâng,
cái đó là con thấy là cách đây khoảng chừng tháng mấy á cha.
Dạ, vâng. Trời, kể chuyện thấy rùng rợn quá. À, đây xin một ngắn là để hết giờ rồi. Mấy đạo khác trừ quỷ sao?
Dạ. Theo như con biết cái là người ta dùng bùa chú á cha.
Bùa chú.
Tức là có những cái ông thầy từ người miền về.
Làm như thế nào chị, kể cái
dạ, con cụ thể. Họ đưa những cái lá bùa đó rồi.
Đưa những lá bùa ra.
Đốt cho cái người đó uống.
Đốt cho còn uống, đốt bùa cho uống.
Dạ vâng, còn có một cách nữa là theo như con biết là người ta dùng roi dâu, mấy ông đạo sĩ á cha. Đánh như khi nào mà chịu không nổi phải xuất ra thôi.
Đánh bằng roi dâu. Thần chú. Ủa, vâng, đấy. Nhưng mà tôi cũng thích cái chia sẻ của chị này lắm. Tức là thường thường ở bên ngoài cũng có như vậy. À, ở đây là có một người nói nữa nè.
Thưa cha, con thấy như nè, cái cách trừ quỷ Chúa Giêsu á thì là đầy uy quyền và có quyền lực. Còn trong khi á, người đời á thì con thấy dựa vô Chúa mà nhiều khi cũng hơi bị run. Tại vì con có lên Bạch Lâm rồi. Hôm bữa cái có cái cô gái đó cổ bị quỷ nhập, mà cô nhảy vô trong ngay chỗ nhà thờ á, cô chỉ từng mặt mọi người, cô kể tùm lum. Cái tự nhiên con thấy cha còn trẻ, cha cũng chạy luôn. Cái mọi người đẩy con ra. Cái lúc đó con thì không run đâu, nhưng mà con cầu xin là các tổng lãnh thiên thần Mikae đó là trừ quỷ giỏi á, con xin ngài phụ với con. Con bay vô chụp cổ nó, con biểu đi về nhà. Cái nó nghe con riêu riếu, thì con thấy là con phải dựa vô Chúa, chứ không thể nào mà đầy quyền lực như là Chúa.
Chụp cổ được không?
chụp cổ nó nghe con, mà con làm ba bốn người quỷ như vậy rồi.
À. Cái này vỗ tay không? Vâng, tôi nghĩ là trả lời thế là hay quá, không nên kéo dài thêm. Tức là cụ thể đó là đấy thì có hai những người mà có đức tin đó. Anh chị em biết là thường thường là trong một giáo phận thì đức giám mục sẽ chỉ định một linh mục để làm trừ quỷ. Đấy, thế thì linh mục mới có quyền làm như thế, chứ không phải ai cũng là tự nhiên mà làm đâu. Rồi trừ quỷ như vậy thì vẫn là nhân danh Đức Giêsu để đuổi. Nhưng mà những cái người mà ngoài công giáo đó, họ cũng hay trừ quỷ. Mà họ có khi trừ quỷ là họ niệm bùa, niệm chú, rồi thế này thế khác và làm nhiều thứ. Thế thì câu hỏi của tôi rất đơn giản là khi ta thấy Đức Giêsu trừ quỷ có gì khác không? Thì nói Đức Giêsu chỉ có bằng lời thôi. Và ngài nhanh gọn hơn. Vâng, tôi xin đi câu tiếp ạ. Tức là Đức Giêsu không dựa vào quyền của ai, và ngài chỉ bằng lời của ngài. Cái câu thứ 8 thì dễ quá nên đi nhanh được rồi. 1:27 anh chị em cũng thấy là người ta cũng sững sờ, người ta cũng kinh ngạc phải không? Mà kinh ngạc về cái gì vậy? Cái gì làm cho người ta sững sờ vậy? Cái gì vậy? Đấy đấy, đọc 1:27 có ai đọc không? À mời anh, đây 1:27 ạ. Anh đọc 1:27 và cho biết tại sao người ta lại cái gì người ta ở đó người ta sững sờ.
Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả thần uế và chúng phải tuân lệnh.
Vậy cái gì làm cho người ta ngạc nhiên ạ?
Điều người ta làm cho người ngạc nhiên con nghĩ là uy quyền.
Uy quyền nơi cái gì?
Dạ. Uy quyền nơi lời.
Đấy vậy thôi, dạ. Vẫn là như thế. Anh chị em thấy là cái chủ đề lớn của Marco là như thế. Lời của Đức Giêsu là uy quyền. Chính cái việc trừ quỷ là hoàn toàn là do lời. Thấy ra cái việc trừ quỷ là một việc, mà hóa ra lại là cũng là lời, chứ không phải chỉ là việc. Cảm ơn ạ. Xin câu cuối đi. Anh chị có tin là Satan, câu này thì hay quá, đang hiện diện và hoạt động trong thế giới của chúng ta sống không? Chị có tin không? Tôi thích mỗi người nói một câu ngắn ngắn là tại sao lại thì chị tin như vậy. Đấy, tại sao lại tin là có Satan đang hiện diện và đang hoạt động ở trong cái thế giới. Đừng nói trong thế giới, trong đời của tôi ấy chứ. Ủa chứ mắc gì mà nói thế giới nghe xa lạ dữ vậy. Thế thì có ai giơ tay để nói một câu ngắn là biểu có nè. Là trời ơi, nó lù lù nè, trời ơi cái này rõ quá gì nữa.
Thưa cha, rất là đơn giản thôi, là nhiều khi buổi sáng chủ nhật con cũng lười đi lại á.
Chủ nhật mà lười đi lại.
Cái lúc đó là con cảm thấy con yếu đuối rất là nhiều, thì con nghĩ đó là một trong số những cái cám dỗ thường ngày con gặp á.
À thế ạ, vâng, dạ. Cám dỗ tức là đối với chị này là ma quỷ cám dỗ chủ nhật cũng bỏ lễ. Vâng, lạ lùng quá. Có ai nói một chút ra đây đi. Vâng.
Thưa cha, cái sự hiện diện của Satan đó là sự dữ à, nó vẫn còn trên thế giới này mà ngay trong bản thân mỗi người luôn.
Vâng, chị thầy cảm thấy nó lúc nào?
Dạ, thường khi mà mình yếu đuối cha thì nó dễ dụ dỗ mình, lúc mình yếu đuối á.
Dụ dỗ mình làm gì á?
Làm điều sai, là chống lại những cái giới luật của Thiên Chúa.
Vâng, tức là tính của chị là chị thấy là ma quỷ là dụ dỗ mình làm điều xấu. Vâng. Cám dỗ làm điều xấu. Vâng.
Con nhận thấy là cái sự lười biếng là dễ lắm. Dạ,
à,
dễ
à?
Bị sa ngã. Thí dụ như chiều hôm nay mà đi học á cha, mà làm biếng không đến đây lớp á, là con thấy cũng dễ bị cám dỗ cha.
À, đúng. Ừ, cái câu này hơi hay. hơi hay. Không thiệt đấy chứ. Tôi cũng thán phục anh chị em đến đây, cái này là một loại nó là siêu ấy. Tức là dễ bị lười biếng lắm. Hơi thấy hơi trễ rồi, thấy hơi cái gì, nói chung là mình có luôn luôn có lý do để mình không theo đuổi. Vâng. Vâng, tôi anh chị em có nhớ là cái lúc mà mình chịu phép rửa tội hay là mình đi dự lễ rửa tội người khác thì có nói cái câu gì không, có hứa tin cái gì không, từ bỏ, hứa từ bỏ cái gì nhỉ? Từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những cái gì, những cái quyến rũ của ma quỷ. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng là ma quỷ là có rất thật, rất thật, rất rõ. Và trong chúng tôi đều biết được, tôi nói một câu trong linh thao, ma quỷ đặc tính của nó tấn công mọi loại người, từ Đức Giáo Hoàng trở xuống. Chúa Giêsu mà nó còn cám dỗ thì huống chi ở Đức Giáo Hoàng, đúng không nào? Đấy, thế nào ai? Và nó đi nó cám dỗ là không ai, nếu mà chị này mà chị bộ, cha ơi, tôi có biết có một người không bị cám dỗ bởi quỷ, đó là nói bậy, đó là bậy. Không có cái người nào mà thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ. Không ai trong chúng ta sạch sẽ hay là mạnh mẽ hay là cái gì không biết, sáng sủa đến mức độ là nói không, chúng tôi hoàn toàn bị được miễn dịch bởi quỷ, không. À, ghê thiệt. Nếu thuộc về nó thì nó không cám dỗ. Như vậy nếu mà tôi hỏi chị là thưa chị có đứa bị cám dỗ không, chị nói là không, vậy chắc chị thuộc về quỷ. À, theo chị này chị mới nói là chị có ai mà thuộc về của nó thì mắc gì cám dỗ nữa. Thành ra những cái chỗ mà ăn nhậu, những chỗ chơi bời là những chỗ ma quỷ ngồi chơi và nói là khỏe quá, quá khỏe, bởi vì quá khỏe đâu cần cám dỗ gì. Nhưng mà những chị đây đây, vâng vâng,
cha, những người nhậu nhẹt này mà ít cám dỗ mà cám dỗ cha nhiều hơn đó.
Đây chùa. Chắc em gái tôi nghe câu này lấy làm vui vẻ lắm đó. Em tôi nó mới nhắc tôi là anh cẩn thận coi chừng cám dỗ, mới cách đây có một ngày cái tự nhiên bà nhắc thêm luôn.
Con có thể bị quỷ ám khi con thích chức tước quyền lực của thế gian, hoặc là quỷ ám của con khi mà con thích những trang sách báo khiêu dâm, những cái trang web đen. Và con cũng đi với con, thường thường là con đến với Chúa, nhưng mà con thuộc loại là khiêu vũ hai chân, chân theo Chúa còn chân khiêu vũ với Satan. Cho nên nếu mà con không có nhìn lại được cái chuyện đó để con tích cực ăn năn sám hối thì ngày sau hết con, người con gặp sẽ là Satan.
Vâng, ở trong Linh Thao thì Thánh Ignatius nói rằng là ma quỷ khi tấn công người ta thì tấn công theo ba nấc. Nấc thứ nhất là tấn công về sự khó nghèo và giàu có, tức là ma quỷ nó quyến rũ người ta có của cải. Sau cái mất của cải là đến danh tiếng, danh tiếng. Và sau danh tiếng thì đến sự kiêu ngạo, sau kiêu ngạo thì đến mọi tính xấu khác. Tôi nghĩ là ngạc nhiên là không, ông ngài không có nói cái gì về xác thịt hết, ngài nói là bắt đầu luôn luôn là bằng cái của cải, tấn công bằng của cải. Kế đến sau cái của cải thì đến tiếng tăm. Ignatius là mê tiếng tăm lắm, đến 30 tuổi vẫn còn mê. Sau tiếng tăm, nhìn tiếng tăm nhiều rồi đến kiêu ngạo, và sau kiêu ngạo rồi đến mọi tật xấu khác. Đấy là nguyên cái một cái bài cầu nguyện mà vô cùng quan trọng trong Linh Thao về từng bước. Và như thế anh chị em hỏi ngược rằng, vậy chứ Đức Giêsu mà sai môn đệ cho đến với người ta dạy người ta thì dạy gì? Dạy hoàn toàn ngược lại, dạy người ta sống nghèo khó, và từ nghèo khó như thế dạy người ta chấp nhận cái khiêm hạ và kể cả nhục nhã, kể cả nhục nhã. Và sau bước ba là khiêm nhượng, và từ đó đi đến mọi cái tốt khác. Vâng, thôi tôi cảm ơn anh em có nhiều ý quá. Đấy. Đấy, số 9, số 10 rồi, thôi, số 10 là nghỉ được rồi, chắc không phải nói nữa đâu. Cái câu tôi viết thế này, phép lạ trừ quỷ đầu tiên này cho thấy cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa. Tại Đức Giêsu đi giảng là giảng về nước Thiên Chúa và nước của Satan. Nước Satan là có nước, anh chị em thấy. Anh chị em thấy thế giới bây giờ nó kinh khủng. Nó kinh khủng, mình không thể tưởng tượng được là cái thế giới bây giờ nó như thế nào. Thì cái nước, cuộc chiến giữa nước Thiên Chúa, nước Satan, cái cuộc chiến đã bắt đầu với cái sự xuất hiện của Đức Giêsu, cho thấy chính Đức Giêsu khi đến thì cuộc chiến nổ ra. Bởi vì sao? Lúc trước Satan nó muốn quậy gì nó quậy, ai làm gì được nó. Còn bây giờ khi Đức Giêsu đến, đem đến nước Thiên Chúa thì lập tức có một cái thế lực để chống lại nó, và như thế cuộc chiến là bắt đầu. Bài phúc âm hôm nay có đem lại cho bạn niềm hy vọng không? Đức Giêsu đã có thể trừ được quỷ chỉ bằng lời nói của Ngài. Khi bạn hôm nay bạn đứng trước những cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, mà điều kinh khủng mà chúng ta gặp mà dễ làm chúng ta bỏ mất đức tin, đó là thường thì bóng tối thắng, thường bóng tối thắng, thường sự ác thắng, thường sự dối trá thắng sự thật. Luôn luôn sự dối trá, dường như chúng ta đang sống một thế giới mà chúng ta có cảm tưởng như là quỷ là trên cơ Chúa, dường như là Chúa ở đâu ấy, Chúa vắng mặt ạ. Người ta giết nhau, người ta gian dối, người ta làm, anh chị em cứ đọc báo thì thấy người ta làm đủ mọi chuyện kinh khủng. Một em 15 tuổi chẳng hạn ấy, quen với một nghệ sĩ đồng tính,
đâm chết anh ấy. Vậy thôi. Rồi bây giờ mấy em học trò cũng vậy, cãi nhau một tí xong cái đâm chết à. Ở nghề ngộ ghê mà toàn mười mấy tuổi không, chưa tới 18, 15, 16 đều làm như thế. Có quỷ không? Có sự dữ không? Có cái ác mà đang hoành hành ở trong thế giới này không? Có đấy. Đấy. Anh chị em thấy, thành ra ở đây, anh chị em thấy ở đây tôi mới nói là mà như thế tại sao tôi lại nói cái bài phúc âm này có thể đem lại chúng ta một hy vọng. Nhiều lúc chúng ta thất vọng. Chúng ta nhìn ngay trong nhà của mình, chúng ta nhìn thấy ngay trong nhà của mình mà cuộc chiến đấu nó diễn ra giữa những chuyện này chuyện kia, mà chúng ta rất đau lòng, mà chúng ta không thể nào nói được, không thể nào gỡ được, không thể nào giải quyết được. Đấy, thành ra thưa anh chị em ở đây, thế thì anh chị em hỏi tôi, này thôi cha nói gì mà sao nó buồn dữ vậy, giờ thử nói cái gì cho nó rõ đi. Như thế anh chị em hỏi cần cái gì, thì lúc nãy tôi lại trở lại câu vừa rồi. Hôm nay bài phúc âm hôm nay Đức quỷ nó nói Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa. Sao tôi cứ cảm nghĩ rằng mỗi người chúng ta trong cái lớp này phải trở nên một đấng thánh của Thiên Chúa, phải thuộc chọn về Chúa. Anh chị em hỏi sao cha lại biểu con thuộc chọn về Chúa anh chị? Thì anh chị em có sức mạnh. Nếu anh chị em thuộc chọn về Chúa thì anh chị em có sức mạnh của Chúa. Anh chị em mà có sức mạnh của Chúa mà mấy chục người như thế này, dần dần cái sức mạnh nó lớn lên trong cái thế giới này. Nếu anh chị em là ánh sáng thì chúng ta có thể từ từ mà chúng ta thắng được cái bóng tối từ trong gia đình của chúng ta, từ trong nhóm của chúng ta, từ trong họ đạo, thắng được. Chứ nếu không á, mà chúng ta lại vào hùa với nó, chúng ta lại đồng lõa với bóng tối như thế thì chúng ta làm sao mà thắng được. Anh chị em ơi, như vậy câu kết của bài học hôm nay đó là làm thế nào để chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng như Đức Giêsu, chúng ta có thừa sức đuổi quỷ nếu chúng ta là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúng ta có thừa sức để quát lên và quỷ phải lui. Lúc nãy có một chị đã nói, chị của tôi đã lôi cổ, mà chị, anh chị em biết là có nhiều người không có dám trừ quỷ, chị biết tại sao rồi phải không? Ừ, bởi vì nếu mà quỷ mà quả là nó cũng thông minh sáng láng, bởi nó ngày xưa là thiên thần mà. Đấy, và nếu mình trừ nó mà nó lại kể tội mình ra vanh vách là kẹt hung ấy. Đấy, thế ông nào? Thầy đã chính như thế, trừ quỷ cũng phải lựa người ấy, chứ đâu phải là ai. Đấy, ừ đó, nó đã nói vậy. Chị có trừ được không? Vâng, như thế tôi cảm ơn anh chị em. Bài học hôm nay là cũng vui, cũng hấp dẫn về chuyện trừ quỷ. Vâng.
Có thể đến nhờ cha trừ quỷ được.
Cha nào ạ?
Cha này.
Đấy, tôi cũng thích trừ quỷ lắm. Tôi không biết sao mà tôi có vẻ khoái trừ quỷ. Bữa trước có một anh em nó cũng bị nhìn trái với nó có quỷ không, mà tôi thấy là nó làm những chuyện xong rồi nó lôi trong túi ra, lôi một sấp bùa. Nó nói là cái anh đó, anh đưa cho anh mấy nói như thế, anh ấy nói là tôi phải giữ những cái bùa này, phải thế này thế khác, là đủ thứ hết á. Mà nó em đấy ở trong tình trạng bị hoảng loạn, tôi nói mày đưa hết đây ra, đưa đây. Sau đó tôi để ở dưới, tôi biểu đem vô, tôi kêu nhà thờ trừ quỷ coi. Ô trừ. Và tôi để những cái lá bùa dưới chân Đức Mẹ. Sau đó cái cô bạn của em đó nói rằng không được đâu cha ơi, để ở đây mấy người khác nó rờ vô là mang họa đó. Tôi bảo đội rồi vậy thôi, lấy đĩa đây đốt luôn. Trời, đốt luôn. Thế là tôi đốt vui vẻ. Đấy, tức là nói chung là tôi cũng lì lắm, tôi không được Chúa gọi để làm trừ quỷ. Nhưng sao tôi cũng khoái khoái mấy cái vụ này. Nên tôi tới nơi là tôi làm liều liền, tôi không có sợ hãi gì. Vâng, mà như thế này, tại sao tôi lại sợ trừ quỷ? Và sợ ma quỷ nó nói tội của tôi ra. Ủa, có cái gì đâu. Nếu nó nói tội của tôi ra thì đúng thì tao có phạm chứ có sao đâu. Tao phạm mà tao vẫn trừ mày được á. Tao nhân danh Chúa tao trừ mày, chứ còn tao biết là tao tội lỗi vẫn trừ được như thường. Chị hiểu không? Nó đừng có sợ hãi vậy đâu. Có gì mà sợ. Chị kia chị đang cười, chị thấy vui quá à. Vâng, chị thấy nhân danh tôi nghĩ rằng là anh chị em có thể trừ quỷ với điều kiện nên nói câu này là tao là người rất tội lỗi. Tao rất tội lỗi, nhưng tao nhân danh Chúa đuổi cổ mày. Đó nào, mà tao tội lỗi, mày con nhỏ mày cứ nói tội không sao đâu. Tao mọi người nghe tội không có vấn đề gì, cái chuyện nó không có gì mà xấu hổ cả. Vâng. Có ai muốn hỏi thêm bất cứ câu hỏi gì không ạ?
Dạ, kính thưa cha và anh chị em. Hôm nay họp thì con thấy chủ đề nói về trừ quỷ rất nhiều, rất hấp dẫn. Nhưng con nghĩ một cái điều này con suy nghĩ không biết có đúng hay không. Cái đầu tiên là mình trừ quỷ chính trong mình. Tại vì mỗi người chúng ta dường như có một con quỷ ở trong mình. Và cái con quỷ đó nó lôi cuốn mình nhiều cái điều rất là hấp dẫn. quỷ là luôn luôn làm những cái điều hấp dẫn. Và trong cuộc sống mình phải chiến đấu mỗi ngày. Như kinh nghiệm của con chiến đấu từ nhỏ, từ khi con bắt đầu có một chút trí khôn từ 3 tuổi, và mãi chiến đấu liên tục đến bây giờ. Và mình trừ quỷ cho chính mình. Dạ xin hết.
Tôi có hai chữ chị nói rất hay. Có hai câu hay thôi. Đó là câu mỗi người đều có một con quỷ trong mình. Một cái câu thế là hơi kinh khủng quá chứ. Lẽ ra chị nói là mỗi người đều có Chúa hiện diện trong mình, chứ không mỗi người có con quỷ trong mình. À cái này ghê thiệt á. À, đấy chứ đó. Nhưng mà câu thứ hai của chị có một cái chữ bé xíu thôi mà không ai để ý đâu. Chữ hấp dẫn. Chữ hấp dẫn là chữ mới lắm. Là nhiều, nếu mà cái con quỷ nó cám dỗ chúng ta, mà nó cám dỗ chị ấy, mà nó có một cái đuôi dài và người nó đen như thế đó, chị hiểu không nào, là nó không cám dỗ chị được. Gì nữa, đuôi như thế là sao mà cám dỗ được? Nó phải đen mà người như thế ai mà cám dỗ? Nó phải rất đẹp à. Và càng những người đạo đức thì cách cám dỗ của nó càng tinh vi, càng tinh vi và luôn luôn có lý do. Vâng, thế thành ra quỷ là, thế tôi hay có cái thí dụ thế này, tôi nói là nếu mà quỷ đã cám dỗ mình, mà con quỷ nó giống như một cái con chuột chết nằm ở giữa đường á, thì thế nào mình cũng tránh đi qua một bên, đúng không nào? Tại tôi rất là sợ chuột, nên tôi đi Hông Đa mà tôi gặp một con này, tôi sợ cán bùn nó văng lên á, hiểu không? Nó văng lên là chết ấy. Thế nên tôi phải tránh ngay. Và nếu mà quỷ như chuột chết thì đỡ quá, mà phiền nỗi là nó lại như một cô đẹp ấy, thế mới khổ. Đấy, và chính vì thế nên vấn đề trở nên rất rắc rối, anh chị em không? Đấy. Nhưng mà tôi nói một câu quan trọng ạ. Một câu này đối với tôi là hết sức quan trọng. Anh chị em nhớ lúc nãy chị này, chị nói có con quỷ, thì tôi xin thêm ý của chị ấy. Con quỷ của mỗi người chúng ta đều khác nhau. Khác nhau. Thế thôi. Có người thì quỷ tham ăn. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đọc một cuốn sách, đây là Ngày Quỷ Vương, trong đó mỗi một chương đều có một loại quỷ: quỷ kiêu ngạo, quỷ dâm dục, quỷ tham ăn, quỷ thời trang. Mỗi người đều có một cái thích riêng. Đấy, quỷ chơi game, quỷ xem phim sách, quỷ, mỗi một người có quỷ. Và ai cũng có tùy người, có người thì mê tiền, có người mê tiền, có người mê tiếng nghe, không cần đồng nào nhưng mà ai mà đụng đến tôi là chết anh ạ. Đó, thế này khác. Thấy đó. Quỷ 38 là cái gì? À, quỷ nhiều chuyện. Quỷ. Đấy, chị em nào. Đấy, thành ra mỗi người phải xem là cái con quỷ nào là nơi mình nó mạnh. Đấy, nơi mình nó mạnh. Thế chứ không phải là mọi quỷ đều có nơi mình đâu. Chỉ có một con rất mạnh mà mình phải tuyệt đối để ý đến nó. Vâng.
Xin gia vui lòng giải thích cái từ lỗ kim ấy chứ.
Lạc đà chú qua lỗ kim hả? Có phải không ạ? À không, thì đặt là lỗ kim thì người ta cứ nghe thế, rồi người ta còn nói là ở trong thành thánh Jerusalem á thì có một cái cửa bé xíu à, cái cửa đó gọi là cửa kim, rồi lạc đà cái cửa nó bé lắm nên lạc đà không có chui được. Nhưng mà có khi đơn giản là vẫn phải hiểu lỗ kim là cái lỗ kim chỉ của mình. Lạc đà khi à, cái để trả lời câu hỏi cho chị là câu này nó mới nó trả lời được. Người Do Thái rất giống người Việt Nam ở chỗ là thích cái gì. Xin thưa rằng thích nói một cách nguyên văn gọi là ngoa ngữ hay là cái gì đấy, có một chữ nó đồng nghĩa với ngoa ngữ, hyperbole, tức là nói phóng to ra, nó phóng to ra để nhấn mạnh về một ý. Thí dụ nói là người giàu là rất rất khó vào nước thiên đàng, thì thay vì nói là rất rất khó thì nói là người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà chui qua lỗ kim. Câu hỏi của tôi, lạc đà có chui qua cái lỗ của cái kim được không?
Dạ thưa cha không.
Đấy, nhưng câu hỏi thứ hai này hay hơn rồi nha. Câu lạc đà không chui qua lỗ kim đúng không nào? Câu hỏi thứ hai này, Đức Giêsu nói là người giàu vào nước thiên đàng khó như lạc đà khó hơn. Lạc đà chui qua lỗ kim. Câu hỏi số 2 này, người giàu có thể được vào nước thiên đàng hay không?
Thưa cha được cha.
Đó, vậy là xong rồi thấy không? Thế ông nào lúc nãy nói là lạc đà là không qua chu qua lỗ ghim được, giờ nó hỏi người giàu qua được ra ra được. Đấy, thành ra cái mà chỉ là đúng ấy, trả lời như thế là đúng ấy. Chính vì thế ở đây chỉ có vấn đề là gì, là Đức Giêsu giống người Việt Nam, người cũng Á Châu cả, nên hay dùng những cái lối nói ngoa ngữ và những lối nói mạnh lên như thế để nói rằng là khó ghê lắm. Thay vì nói khó ghê lắm thì nói như vậy, chứ nói mày lạc đà chu ghim sao ai mà chui được, cái con to mà cái lỗ chút xíu thì mình chui. Hiểu không nào? Thì là chắc chắn là không được. Nhưng người giàu có chỗ trong cái thiên đàng. Có thể chị mà lên thiên đàng, chị gặp ông Gia-kêu ấy, hiểu không nào? Và chị có thể gặp ông Nicodemo, Arimathea, mấy ông đó là rất dễ thương. Và có rất nhiều người giàu mà có thể mai mốt cái ông Bill Gates ấy, là ông ấy chết là lên thiên đàng, bởi ông ấy cúng hơi nhiều tiền, ông cúng mấy chục tỷ. Đấy, vâng, có ai hỏi gì đâu. Đây, đây, đây.
Thưa cha và thưa tất cả các anh, các vị học viên, cái từ mà người cái lỗ kim á, thì con đã được biết từ lâu lắm rồi, tức là từ trước năm 75 thì con đã học được biết những cái chuyện cái lỗ kim này như thế này. Cái thành Jerusalem á, có một cái cửa chính là cửa từ dưới lên, còn hai cái cửa hông là hai cái cửa nhỏ, cửa hẹp là của người ta gọi là cái cửa kim. Đó, cái từ đó, cái từ cửa kim của người Do Thái người ta đặt như vậy. Cho nên thì là cái con lạc đà đó, nó không, cái cửa nó lách vô rất khó, chứ không phải là cái lỗ kim khâu của mình. Nhưng mà thật sự ra đó thì con nghe nó cũng con chỉ, cũng chỉ xin được sắp nói như thế này. Các cha đi giảng đạo hầu hết là cứ dùng cái từ lỗ kim là cái lỗ kim khâu để mà hù giáo dân. Con nói rõ vậy đó.
Vâng, cái người Do Thái vẫn hay ngày lần bài lần tới á, thì có thể nói cái chuyện là trong đó có câu như này. Anh chị bảo trời ơi, nói vậy là đúng là ngoa ngữ. Cả thành tụ lại trước cửa nhà của ông Phêrô, cả thành phố mà tụ tập lại trước cửa nhà. Trời ơi, làm sao mà cửa nhà được. Nếu là nói vậy là cũng hơi phóng đại tí, nhưng mà người Do Thái vẫn kiểu vậy. Vâng, nhưng mà người Việt Nam cũng như thế. Bao giờ rau diếp làm đình, gỗ ghim ăn le ghém thì mình lấy ta. Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, rồi cái gì nữa ta, cái gì sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Đấy, khi thay vì nói rằng là tôi không có lấy anh đâu, không có lấy anh đâu, thì nói không lấy anh thôi thì dễ quá. Nhưng mà lại nói với anh là khi nào mà rau diếp lấy cái rau mềm bọt đó để mà làm nên thành cái đình chùa thì khi nào thì tôi lấy anh. Đấy, thế thôi. Mà nói thế có nghĩa là thay vì định nói là tôi không lấy anh thì nói như vậy. Mà nhưng mà làm sao cái rau nó thành đình được. Hết chưa? Này. À, anh chị em nhớ có câu hỏi gì thì cứ chuẩn bị trước nha. Thôi giờ đi về chứ. Mời anh chị em lấy cuốn là Rabboni, chúng ta đọc một lời nguyện. Trang 93 xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, hôm nay chúng con học hỏi về đoạn tin mừng về phép lạ đầu tiên của Chúa tại hội đường Capharnaum vào một buổi sáng thứ bảy. Sự hiện diện của Chúa đã làm cho thần ô uế hoảng sợ. Lời nói uy quyền của Chúa đã có khả năng trả lại tự do cho một người đàn ông. Người đàn ông ấy bị thần ô uế ám, có vẻ như không phải một thần mà nhiều thần. Anh ấy được tự do, nhưng khi chúng con nhìn thấy anh ấy được tự trước khi được tự do thì anh ấy đã phải thét lên khi mà thần ô uế ra khỏi anh ấy. Một cái sự ra đi không dễ dàng chút nào, bởi vì thần ô uế đâu có thích bỏ anh ấy mà đi. Xin Chúa nhìn đến chúng con ở đây, những người ít nhiều đều bị ám, không ít thì nhiều chúng con đều bị ám. Cứ nghĩ đến chữ ám, cái ám là cái gì? Là cái cứ quấn lấy chúng con, cứ bắt chúng con phải nghĩ, bắt chúng con phải hành động mà chúng con không sao làm chủ mình được. Xin Chúa nhìn đến chúng con, nhìn đến những con quỷ bé thôi ở trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cũng nói với những con quỷ như thế là hãy ra khỏi người này, hãy ra khỏi, và xin Chúa nói tên của chúng con nữa, hãy ra khỏi con, tên của con, và xin đuổi Chúa trục quỷ. Bởi vì chúng con thì ai cũng có kinh nghiệm là chúng con không tự mình đuổi quỷ được. Quỷ nó mạnh quá, quá mạnh. Nó lỡ vô rồi thì nó đã không ra. Xin Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con một khi mà chúng con trở nên đấng thánh, trở nên cái người thánh, thánh nhân,
thuộc trọn về Chúa, để khi căn nhà đời của chúng con không còn có bóng dáng của quỷ nữa và chúng con hoàn toàn tự do, thì chính lúc ấy chúng con lại có thể đuổi quỷ được. Chính lúc đó chúng con lại được sức mạnh của Chúa để chúng con làm cho những người khác được tự do. Mời anh chị em đọc lời nguyện số 93.
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người vơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chặt lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn anh chị em.